Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Bảo Nhật xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chương trình nghệ thuật Vinh quang Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Khai mạc tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An năm 2022.
Đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì sốt xuất huyết, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu quyết liệt phòng chống.
Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc 90 triệu đô la Mỹ, bắt thêm loạt đối tượng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tấn công nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.
Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ có thêm từ 11 triệu đến 19 triệu người bị đói. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tối nay, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật Vinh quang Tổ quốc Việt Nam tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Thông qua chương trình, góp phần khơi dậy tình yêu đất nước, con người để bồi đắp cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đổi mới sáng tạo và vươn lên hội nhập quốc tế. Đến dự chương trình có các ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim khẳng định, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đèn dẫn lối, chỉ đạo và định hướng phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong nhiều thập kỷ qua. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Chương trình được dàn dựng công phu gồm hai phần: bài ca Hồ Chí Minh và Vinh quang Tổ quốc tôi. Khán giả được nghe những bài hát ca ngợi, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khán giả còn được nghe nhiều bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2022-2027. Bắc Từ Liêm hiện có hơn 3.000 giáo dân sinh sống. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động gắn với thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, các cơ sở thờ tự ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm không còn hộ nghèo, các mô hình thanh niên, phụ nữ Công giáo đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế được nhân rộng, thấm nhuần tinh thần yêu thương bác ái. 5 năm qua, đồng bào Công giáo quận đã quyên góp hàng tỷ đồng, tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo ở nhiều địa phương, không phân biệt lương giáo. Nhân dịp này, 12 tập thể, 53 cá nhân đồng bào Công giáo có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã được biểu dương khen thưởng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đoàn kết Công giáo quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Tây Hồ giai đoạn 2017-2022. 5 năm qua, quận Tây Hồ đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đồng bào Công giáo điển hình trong lao động sản xuất phát triển kinh tế. Cơ sở vật chất các xứ họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, các hoạt động tín ngưỡng được mở mang, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ban Đoàn kết Công giáo quận Tây Hồ đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, phong trào mỗi người Công giáo thủ đô là một công dân tốt do Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội phát động. Nhiều hộ kinh doanh đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển, nâng cao chất lượng đời sống, sản xuất kinh tế hộ gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân gương mẫu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Tối qua tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh Nghệ An, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An năm 2022. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An năm 2022 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 với rất nhiều nội dung hoạt động gồm chương trình khảo sát tìm hiểu thị trường và các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất tại Nghệ An, hội nghị xúc tiến kết nối đối tác Hà Nội Nghệ An, chương trình khai mạc tuần lễ sản phẩm có quy mô 80 gian hàng trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm, trình diễn thời trang, nghệ thuật dân tộc và các hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội. Đặc biệt, chương trình tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An năm 2022 có sự tham dự của gần 70 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.
Quy mô gần 80 gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản, ô cốp, mỗi xã một sản phẩm, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ẩm thực của Hà Nội, Nghệ An và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh thành, tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp các địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Với hơn 249 sản phẩm ô cốp, trong đó có một sản phẩm có tiềm năng 5 sao, 208 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao và 40 sản phẩm 3 sao. Nghệ An là một trong những tỉnh đứng top đầu cả nước về số lượng, chất lượng sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm ô cốp Nghệ An đã chứng tỏ được khả năng phát huy tiềm năng lợi thế đặc sản vùng miền.
Hôm nay 11 tháng 6 là tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo. Tuy nhiên là ngày nghỉ nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ Hai ngày 13 tháng 6. Tại kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 700 đến 1.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 32.000 đồng một lít. Còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít.
Thưa quý vị và các bạn, thuế là nguồn thu nhập quan trọng của ngân sách quốc gia. Trong đó, thuế thu từ xăng dầu chiếm rất lớn. Việc giảm thuế có thể ảnh hưởng đến ngân sách. Nhưng trước sự tăng nóng của giá xăng, Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành khác tìm giải pháp nhằm hạ giá xăng dầu, trong đó có cả việc giảm các loại thuế liên quan đến cơ cấu giá xăng dầu.
Sau 14 lần điều chỉnh, hiện giá xăng E5 RON 92 đã ở mức 30.235 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng kỷ lục lên 31.578 đồng một lít. Mức giá này gây sức ép lớn cho nền kinh tế, áp lực đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Công Thương cho biết từ đầu năm đến ngày 1 tháng 6 vừa qua, trong khi giá bình quân một số mặt hàng xăng dầu thế giới trên thị trường Singapore tăng 45,86% đến 63,68%, thì giá trong nước chỉ tăng 27,29% đến 47,89%. Nhưng thời gian tới vẫn cần đưa ra biện pháp bình ổn giá xăng dầu trong nước. Đây cũng là nhận định của ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành và đặc biệt Bộ Tài chính trong chức năng của mình sẽ đề xuất ra soát tiếp tục là có thể trong phạm vi cho phép để có thể tiếp tục giảm được các cái thuế có liên quan đến cái cơ cấu giá của giá về xăng dầu.
Hiện các chính sách thuế đang áp dụng đối với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Các sắc thuế này hiện đang áp dụng đối với xăng dầu nhập khẩu, phù hợp với thông lệ chung trên thế giới và ở mức trung bình thấp. Hiện tỷ trọng thuế trong giá xăng từ 29 đến 31%, ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Với cái giá xăng dầu lên cao, thì vừa qua thì ngày 21 tháng 4, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ sửa đổi lại cái nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó sẽ đề xuất điều chỉnh giảm cái thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng từ 20% xuống 12%.
Các chuyên gia cũng cho rằng nhà nước có thể phải chấp nhận giảm nguồn thu từ việc giảm thuế, nhưng đổi lại sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để chống chọi với khó khăn mới. Tuy nhiên, việc giảm thuế phí cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông Vũ Tiến Lộc và ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế khuyến nghị.
Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thì tôi vẫn muốn kiến nghị là sẽ giảm cái thuế đối với xăng dầu để có thể yểm trợ cho cái người dân các cái doanh nghiệp. Vì như trên tôi nói là sau một cái thời gian chống chịu với Covid thì cái nguồn lực dự trữ của cái người dân và doanh nghiệp đã bị bào mòn khá nhiều.
Với cái việc mà chúng ta điều chỉnh thuế đối với xăng dầu, các cái khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng dầu thì tôi cho rằng là chúng ta trước hết là đặt trong cái bối cảnh là phải cân đối lại cái thu chi ngân sách nhà nước cũng như là cái mức độ về thâm hụt ngân sách nhà nước. Bởi vì sâu xa thì ngay cả cái thâm hụt ngân sách nhà nước cũng sẽ tác động tới vấn đề về lạm phát, tác động tới vấn đề về giá cả.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế phí chiếm khoảng 29-31%, tương đương 10.000 đồng đến 11.000 đồng một lít. Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam sẽ vào khoảng 20.000 đồng một lít.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế xét tuyển đại học từ năm 2023. Theo dự thảo quy chế, việc tính mức điểm ưu tiên sẽ được điều chỉnh nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau. Theo đó, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ được xác định theo công thức giảm tuyến tính. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ví dụ, nếu lấy mốc 24 điểm thì những thí sinh đạt từ 24 điểm trên 3 môn trở xuống vẫn sẽ được hưởng những điểm ưu tiên như hiện nay. Nhưng nếu thí sinh đạt mức từ 25 điểm sẽ chỉ còn được hưởng 5 trên 6 mức điểm ưu tiên. 27 điểm sẽ chỉ còn 3 trên 6. Thí sinh 30 điểm thì không còn được điểm ưu tiên. Như vậy sẽ không có thí sinh có điểm xét vượt quá 30 điểm. Các ngành điểm cao, việc cạnh tranh sẽ công bằng hơn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tính mức điểm ưu tiên được điều chỉnh nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đáng chú ý trong đó là nội dung thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp và có tên trong danh sách đề nghị của phòng giáo dục đào tạo sẽ được áp dụng theo phương thức xét tuyển. Căn cứ nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét tuyển của các thí sinh cũng như chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đối tượng thi tuyển và xét tuyển. Nếu có, các trường trung học phổ thông xây dựng phương án điểm chuẩn trúng tuyển đối với mỗi đối tượng thi tuyển và xét tuyển, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Nếu thí sinh tự nguyện tham dự kỳ thi thì không được tham gia xét tuyển.
Ngay khi hoạt động du lịch trở lại bình thường, dịp hè được xem là thời điểm mà các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch hồi phục một cách mạnh mẽ. Thực tế cho thấy thì lượng khách du lịch dịp này tăng cao, nhiều sản phẩm du lịch mới với những trải nghiệm phong phú đã được các địa phương, đơn vị tung ra nhằm tạo ấn tượng với du khách. Theo thống kê của các công ty lữ hành cũng như từ hai nền tảng đặt phòng phổ biến là Agoda và Booking, các điểm du lịch trong nước hút khách nhất giai đoạn hè 2022 từ tháng 6 đến tháng 8 đó là Đà Nẵng, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Theo giám đốc công ty lữ hành Flamingo Resto Nguyễn Công Hoan, các sản phẩm du lịch biển đang được bán chạy trong mùa hè này, trong đó thì điểm nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà nhận được nhiều đơn đặt phòng của khách đoàn.
Trong khi đó, công ty du lịch Viettravel thông tin đơn vị đã khai trương gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, giúp du khách mua được các tour du lịch hè hấp dẫn trong nước và quốc tế bằng hình thức đặt mua trực tuyến. Với trải nghiệm mới này, Viettravel kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 220.000 lượt khách. Còn theo công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, từ tháng 5 đến tháng 9, đơn vị đưa vào phục vụ khoảng 120 sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng với các điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước và cả các tour du lịch nước ngoài. Đơn vị dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách trong mùa hè này. Qua ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá các sản phẩm du lịch hiện tăng từ 5 đến 10% tùy tuyến, nhưng cũng có tuyến không tăng. Nguyên nhân là do chi phí vận tải tăng, vì giá xăng và các dịch vụ cũng được làm mới, nâng cấp hơn so với trước đây.
Để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm vào mùa hè, các địa phương đã nỗ lực tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm kích cầu. Điển hình như thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội hoa sim biên giới lần thứ nhất. Tỉnh Ninh Bình tổ chức tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình cảm xúc mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9. Tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức chương trình liên hoan du lịch biển Nha Trang diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6.
Tại Hà Nội, nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút đông du khách trải nghiệm trong mùa hè. Trưởng phòng thuyết minh tuyên truyền Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội Nguyễn Thị Yến cho biết, trong một tháng khởi động lại, tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 1.000 khách, trong đó có nhiều đoàn là học sinh, gia đình. Trong khi đó, trưởng ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy cho hay, đơn vị đón nhiều khách lẻ, khách gia đình và những đoàn khách của các công ty đơn vị đặt riêng tour đêm thiêng liêng. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu thông tin, ngay từ đầu hè, di tích đã đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan chụp ảnh kỷ yếu. Ở khu vực ngoại thành, phố đi bộ thành cổ Sơn Tây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị cho người dân và du khách từ các vùng lân cận. Trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm Nguyễn Đăng Thạo cho biết, tại đây hàng tuần đều có các hoạt động mới để thu hút khách phương xa đến trải nghiệm. Còn tại huyện Ba Vì, nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay cũng thông báo kín khách đặt vào cuối tuần. Các dịch vụ cắm trại, lưu trú qua đêm được du khách quan tâm và trải nghiệm nhiều trong tháng hè.
Liên quan đến các sai phạm trong phòng chống COVID-19, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 3.431 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3.358 tỷ đồng. Theo Kiểm toán Nhà nước, ngoài những sai phạm tiêu cực đã và đang được các cơ quan chức năng tập trung quyết liệt xử lý theo quy định của pháp luật, đợt kiểm toán chuyên đề này cho thấy, tại từng đơn vị địa phương được kiểm toán còn có những tồn tại bất cập trong công tác huy động, lập, phân bổ, quản lý, sử dụng vaccine, bộ xét nghiệm, quản lý, sử dụng nguồn lực chi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và thanh toán khám, điều trị bệnh nhân COVID-19, công tác quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, sinh phẩm, công tác tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ bằng tiền và thu dịch vụ xét nghiệm cần phải được chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm.
Báo cáo của các địa phương cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta đã tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Đến nay đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là cao điểm mùa dịch, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây. Dự báo số mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội và kế toán trưởng trung tâm. Như vậy, sau gần nửa năm điều tra vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, đã có hơn 60 người liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam.
Thưa quý vị các bạn, Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu tầm soát, chuẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 là 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh và 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác sàng lọc, Hà Nội đã và đang tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các buổi truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số thủ đô trong tình hình mới. Phóng sự được thực hiện tại huyện Thanh Trì, một địa phương thực hiện tốt công tác này.
Hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện sàng lọc nên tỷ lệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được khám sàng lọc hàng năm còn thấp, nhất là ở vùng nông thôn. Nhiều bà mẹ đi khám thai chỉ với mục đích để biết giới tính hoặc đi không đúng thời điểm nên khó phát hiện các dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, người dân còn chưa chủ động tham gia vào hoạt động xã hội hóa sàng lọc do điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân chưa đủ khả năng để chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, trong đó có sức khỏe sinh sản. Chị Lê Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì nói.
Chúng tôi cũng phối hợp với ban dân số vẫn phải tuyên truyền qua những cái hình thức như phát các cái tờ rơi đến từng nhà các hội viên và nắm được các cái đối tượng qua việc là rà soát hàng tháng của các cộng tác viên dân số.
Để có sự chuyển biến trong công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì thường xuyên phối hợp với 16 xã thị trấn tổ chức các buổi truyền thông tư vấn miễn phí để các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiểu được lợi ích từ việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Hàng tháng, các xã thị trấn chỉ đạo các cộng tác viên dân số rà soát, lập danh sách các bà mẹ mang thai, đồng thời kết hợp với các trạm y tế, tư vấn, vận động trực tiếp tại hộ gia đình về chương trình ý nghĩa này. Chị Lưu Hồng Hải, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho hay.
Qua buổi truyền thông như thế này, tôi thấy rất bổ ích cho những bà mẹ. Sau khi sinh, các bạn ấy đã biết cho con đi sàng lọc sau sinh. Biết trong 24 tiếng đầu lòng ngoảnh ra biết là con mình có vấn đề gì không và con mình có khỏe mạnh không.
Nhờ đẩy mạnh truyền thông, những năm qua, xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trong 5 tháng đầu năm 2022, có 85 trẻ sinh ra thì có 74 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt 87%. Công tác truyền thông các mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai thực hiện đã thu hút đông đảo người dân tham dự. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết.
Trong thời gian tới, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện truyền thông bằng nhiều kênh khác nhau. Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
Quý 1 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì tuyên truyền vận động đối tượng đích, đối tượng nguy cơ cao sinh con thứ 3 trở lên, tuyên truyền vận động thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại trạm y tế và tại hộ gia đình. Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức 9 cuộc truyền thông lồng ghép với 411 lượt người tham dự, trên 1.200 lượt tuyên truyền vận động tại hộ gia đình. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức một buổi tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về công tác dân số cho 150 hội viên. Phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sàng lọc sơ sinh cho 326 trẻ. Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh cho 8 trẻ. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh toàn huyện Thanh Trì tính đến hết tháng 4 năm 2022 đạt 78% và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 81%. Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì luôn xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hành vi, nâng cao nhận thức cho đối tượng đích về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Bà Nguyễn Kim Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì cho rằng.
Từ năm 2021 thì Hà Nội có tập trung đẩy mạnh thêm 3 cái bệnh nữa, cũng đưa vào cái hoạt động sàng lọc sơ sinh thường xuyên. Và đối với sàng lọc trước sinh thì có đẩy mạnh thêm một cái bệnh mới đưa vào trong cái hoạt động thường xuyên về sàng lọc trước sinh, đó là cái thalassemia. Đấy là một trong những cái mà điểm mới chúng tôi cần phải có cái tuyên truyền đẩy mạnh hơn để thu hút người dân biết đến và thực hiện các cái sàng lọc đó cho các con. Chúng tôi muốn đẩy mạnh với cái tỷ lệ lên khoảng 86-87% trong năm 2022 này và hy vọng sẽ còn đẩy mạnh được nhiều hơn nữa với mục tiêu là tất cả bà mẹ được sàng lọc trước sinh và tất cả trẻ sơ sinh được sàng lọc trước và sau sinh.
Trong thời gian tới, để đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được thực hiện hiệu quả như huyện Thanh Trì, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp các ngành và người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lợi ích của việc sàng lọc, tăng cường công tác tập huấn kỹ năng truyền thông tư vấn quản lý đối tượng cho cán bộ dân số y tế toàn thành phố. Bên cạnh việc hỗ trợ thực hiện dịch vụ sàng lọc cho các đối tượng yếu thế, ngành y tế và dân số thủ đô tiếp tục hướng đến vận động xã hội hóa để người dân tự nguyện tham gia dịch vụ, từ đó mới có thể phát hiện sớm và hạn chế tối đa việc để lại di chứng bệnh tật ở trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số thủ đô.
Tiếp theo là chùm tin thông tin về pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Cục An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web sfxcapital.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.160 tỷ đồng, do Đào Minh Sáng sinh năm 1984 ở Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu. Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Công an các đơn vị địa phương liên quan tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn SFX tại thành phố Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan đến địa chỉ tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên. Trong đó có 2 đối tượng là chủ đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 đối tượng là người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò là con bạc. Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng và thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Đội số 24 Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức thu giữ hơn 2.000 lít mật ong hương nhãn không rõ nguồn gốc xuất xứ. bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mật ong hương nhà Hoa Nhãn tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức do ông Phan Văn Quyết, sinh năm 1972 làm chủ. Lực lượng quản lý thị trường bắt quả tang cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu hàng hóa tại cơ sở. Cơ sở này không có biển hiệu, cũng không có địa chỉ rõ ràng. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tiến hành các thủ tục tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, một nam công dân Mỹ tới từ thành phố Chicago đã cố gắng ném bom xăng vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington DC, nhưng bất thành. Một thẩm phán tại thủ đô của Mỹ cho biết đối tượng này được xác định có tên là Benjamin Grabinski sẽ bị nhốt biệt giam một tuần và phải tiến hành xét nghiệm sức khỏe thần kinh.
Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy lạm phát Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới trong tháng 5, cao nhất trong 40 năm trở lại đây. Theo số liệu mới được công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 của Mỹ đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất từ tháng 12 năm 1981, vượt qua mức 8,5% của tháng 3. Lạm phát cơ bản, không tính đến các mặt hàng lương thực và năng lượng, cũng tăng 6%. Cả hai chỉ số này đều tăng cao hơn so với dự kiến.
Theo các tổ chức công đoàn Na Uy, khoảng 845 trong số 7.500 công nhân khai thác dầu khí ngoài trời đã lên kế hoạch đình công từ ngày 12 tháng 6 tới, nếu các cuộc đàm phán lương hàng năm với các nhà sử dụng lao động thất bại. Nếu người đóng vai trò trung gian hòa giải do nhà nước chỉ định không thể giúp hai bên đi đến thỏa thuận, các công đoàn viên có thể sẽ đình công và mâu thuẫn có thể gia tăng trong tuần tới nếu có thêm công nhân tham gia đình công.
Các nhà làm luật châu Âu đã bỏ phiếu nhất trí cấm bán xe hơi chạy bằng xăng dầu từ năm 2035. Theo quyết định được Nghị viện châu Âu thông qua, từ nay đến năm 2030, các nước Liên minh châu Âu sẽ phải cắt giảm 50% lượng xe ô tô chạy bằng xăng dầu và đến năm 2035 thì cấm toàn bộ.
Việc giảm xuất khẩu lúa mì, các mặt hàng thực phẩm khác từ Ukraine và Nga có nguy cơ đẩy thêm 11 triệu đến 19 triệu người bị đói trong năm 2023. Đây là cảnh báo được Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc ước tính sơ bộ này dựa trên việc giảm xuất khẩu các mặt hàng lương thực từ Ukraine và Nga.
Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan trên toàn thế giới và thu hút sự chú ý khi đại dịch COVID-19 còn chưa hoàn toàn đi qua, càng ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại rằng các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ xảy ra nhiều hơn khi virus có thể lây từ động vật sang người sẽ dẫn đến một đại dịch khác.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022 sẽ diễn ra tại Philippines vào tháng 7. Để hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam với 28 cầu thủ sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 26 tháng 6. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Pháp tập huấn từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá nước này. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp vào ngày 1 tháng 7. Kết thúc chuyến đi Pháp, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bay thẳng sang Philippines tham dự giải AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Giải nữ AFF Cup 2022 có sự tham gia của 10 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Đông Timor, Singapore và chủ nhà Philippines. Các đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Bảo Nhật Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.